Thì bây giờ chúng ta tiếp tục. Bây giờ thầy đi vào cái bài kinh mà chúng ta đang dang dở hồi sáng này, tức là bài kinh Chứng Đạo Ca, tức là bài kinh đó mà nói là bài thơ Chứng Đạo Ca mà của ngài Thiền sư ngài Huyền Giác, ngài Diễn Gia Huyền Giác. Tôi sẽ đọc tiếp cho các vị từng lời một. Sau khi ngài Chứng Đạo Ca mà người ta gọi ngài là ngài Huyền sư, ngài Huyền Giác Thiền sư, ngài chỉ cần nghe cái bài kinh Kim Cang hồi sáng này thì ngài ngộ đạo ngay và ngài đặt ra cái bài thơ mà lưu truyền cho tới đời hôm nay, kêu là Chứng Đạo Ca, tức là cái bài thơ này của người chứng đạo. Chúng ta nghe để chúng ta biết thôi, chứ chúng ta đừng có chạy vào đó rồi chúng ta kẹt vào đó mà chúng ta bỏ hết tất cả những cái gì chúng ta còn là cái người chưa trúng số, thì đừng có dội đốt giấy số. Chưa đổ ông nghè, đừng có đe ông tổng. Hiểu chưa quý vị? Có cái loại đó. Nhắc lại, quý Phật tử thế gian dứt học vô vi ấy đạo nhân, tu tới cái chỗ mà ngài Huyền Giác Thiền sư ngài dứt học, nó còn học thì ngài đạo Phật đã tới cái chỗ đó rồi, không có gì để học. Mà trong thời Đức Phật còn tại thế, Đức Phật gọi là gì? A Nan, ông là bậc hữu học. A Nan còn học không quý vị? Chưa chính A La Hán còn học. Mà ngài Bụt Kiền Liên Xá Lợi Phất là bậc gì? Vô học. Các vị nào mà còn bậc A Nan, ông là mới chính sơ quả tu đầu quả, là cái bậc còn phải hữu học, còn phải học pháp nữa. Cho nên ông không trì chú lăng nghiêm, chắc chắn không tránh khỏi ba sự. Thì hôm nay đệ tử có thầy trong này có vị nào chính sơ quả tu đầu quả chưa? Chưa chứng thì ta phải tụ lăng nghiêm hơn nữa. Dứt học vô vi ấy đạo nhân, không trừ vọng tưởng chẳng cầu chân. Không trừ vọng tưởng chẳng cầu chân thì bây giờ đừng nói vọng tưởng gì hết, mà tôi nói với vị, vọng tưởng là cái biết thứ hai, mà chân tâm là cái biết đầu tiên. Mà khi mình nhận diện được chúng ta có cái biết đầu tiên, chẳng hạn giờ như bây giờ thầy chỉ một cái người biết bàn tay này không, được không, biết không, thấy bàn tay này không, thấy không, thấy. Cái thấy đầu tiên này là thấy của Phật, nhưng mà kẹp thêm cái thấy thứ hai, cái bàn tay này xấu hơn bàn tay thầy hàng trường, là bắt đầu cái biết này là cái biết này chưa được vọng tưởng. Lấy cái gì mà xấu và đẹp? Cái bàn tay của thầy hàng trường có đẹp, bàn tay thầy Thông Lai có xấu gì bàn tay thầy Thông Lai, là còn là bàn tay đi làm, còn đi làm kiếm tiền, cho nên rồi đốt ra nó cũng là tro bụi. Bàn tay của thầy hàng trường có đẹp cũng là do nhân duyên họ, và bàn tay thầy Thông Lai có xấu cũng là duyên họ, phải không quý vị? Cho nên thấy không, thấy cái thấy đầu tiên ai cũng thấy, 500 con mắt đều thấy, nhưng mà kèm theo cái thấy thứ hai, cái bàn tay này không đẹp bằng bàn tay thầy Pháp Hòa, hay đó là cái thấy của vọng tưởng. Cho nên người tu tới cái chỗ là không khen bàn tay thầy hàng trường đẹp, mà không chê thầy Thông Lai là xấu, cái đó là cái người tu tới trình độ đó, là dùng cái từ không trừ vọng tưởng chẳng cầu chơn. Hai cái đó đều kẹt vào là có và không, đẹp và xấu. Rồi người này tánh thực vô minh tức phật tánh. Chúng ta lâu nay là rất sợ vô minh. Hồi nãy giờ sáng đầu tiên nói là trong 12 cái nhân duyên để chúng ta đi vào cái cõi ta bà này, không phải là do chúng ta ngu không quý vị? Vô minh tức là ngu, phải không quý vị? Ủa hồi đó quý vị thấy nghe nhiều bà than thở, sư phụ ơi, con bây giờ con ở với ông xã con 50 năm rồi, sao thấy con ngu quá, không biết sao con thương cả. Con nhìn lại con trai không có gì để con thương nữa, ăn nói gì còn càng nhậu nhẹt, rồi về suốt ngày ngồi ở máy truyền hình chơi với bạn bè thì tốt, không biết lo gì gửi cho con. Mà hồi đó cha mẹ con cả con, con rồi tự tử có không cái gì. Nhưng mà giờ có vô hơn tôi nói, đừng buồn con, nếu mà quả thật cái thằng cha chồng của con mà nó không có như vậy, nó không vũ phu, nó không có biết thương vợ, phải không, nó không có biết cưng, nó không biết cưng, nó cưng cưng như là Triển, vì Triển nó nói cưng cưng, thằng cái con vợ nó không chịu cạo đầu đi tu. Còn thằng chồng con gì nó không có cưng cưng, mà nó hở ra là nó cây cứng cứng mà nó gõ trên đầu con á. Thành giờ này con mới là tu gieo duyên. Cho nên vô minh tánh tức là Phật tánh. Nhờ có con vô minh lấy chồng vũ phu, cho nên ngày hôm nay con mới đến đây học thánh với Phật. Nhờ cho nó vô minh, nó hành hạ con. Nhờ có con vô minh lấy nó, cho ngày hôm nay con chán cái cảnh chồng, chán cảnh ái đình, mà con đến đây để thay mở phần tắm. Chỗ này nguyên giá thì chính cái chỗ này nghe nói vô minh tánh tức là phật tánh. Cái gì thấy không? À, thấy không, vợ con kể là con biết vì thật kể cái hở là cứng. Cho nên giờ này nó không bao giờ chịu khảo cái đầu. Để giờ còn trong này mấy bà nhà cậu đầu tức là chồng không bao giờ kêu cứng đó, mà kêu đồ bà quỷ bà báo đời. Cho nên giờ có bà quỷ mà báo đời nữa thì có thằng bây giờ có một bà sư cô, hiểu chưa? Vô minh tánh, nhờ cái vô minh tánh chúng ta mới đến chùa tìm ra mình cái phần tánh, phải không quý vị? À, kinh này là kinh đại thừa đó nha, đừng có giận ông chồng nha. À, còn cái thứ mà cưng này hoài là nó không bao giờ nó chịu cậu đầu với tôi hết. Một cái đi tu bảo đảm ngày nào tự nhiên chỉ đi tu dài và khóa rồi tự nhiên nó dẫn về nó. Em tốt không em? Yeah, em phúc đạo cũng tốt, em phúc đạo buổi chiều anh thương dạ chiều. À, cái gì anh thương em thương phải không? Đúng rồi. À, nếu anh thương con quá anh thương em đúng là mừng không mừng, nhưng mà giờ anh lỡ có con rơi đây thì em nuôi về cái bốn cổ mà. Và lúc đó tự nhiên cái tự nhiên là nghe đức gọi là sư phụ nổi chứ pháp tu hỏi chi giờ con muốn đi tu cảm số cảm tốt con cháu cái thằng cha này quá. À, bảo đảm này có thầy không ở pháp tu là nó cũng cạo đầu nó xuống cái đi tu, phải không? Cười phải không? Vô minh tấm, nhờ cái vô minh tấm của mình lấy chồng vũ phu, chồng không có trách nhiệm thằng mới đi đến chùa tu để tìm ra mình có phật tánh. Nhờ có mình ngu mà lấy cha này mình mới lạ, từ đó mình mới biết là khổ, mình bị dạy mình phải tìm đến phật tánh. Cái thân không ảo quá, ngày ngày bị chết á, chúng ta nãy giờ chúng ta khai thị cái thân không này, cái thân giả tạo này, à là dở, là dỗ, là đất nước gió lửa, là chính cái lỗ mà xuất ra. Con mắt thì có cứt kèm, lỗ tai thì có cứt rái, lỗ mũi thì có con mũi, con miệng thì dơ. Chúng ta đại tiểu tiểu tiện đủ thứ chuyện, trong người ta có chính cái chỗ để xuất ra chất bất tiện chưa giải. Nhưng mà ngài Quyền Giác ngài nói cái thân bất tịnh này, nhờ cái thân bất tịnh đó mà chúng ta mới đi tìm lấy cái pháp thân của Đức Phật, phải không? Nhờ có cái thân này nó không đủ 32 tướng tốt 80 giới đẹp, cho nên chúng ta mới nhìn tại sao Đức Phật Thích Ca ngài cũng nghe chúng ta mà ngài tu hành cái gì mà ngài có 32 tướng tốt giới đẹp. Cho nên ngài Nguyện Giác ngài nói à, nhờ có cái thân mà dơ bế, cái thân tứ đại xấu xí của chúng ta mới tìm đến làm sao để có thân đủ với Đức Phật Thích Ca 32 tướng tốt. Ngài nói một câu thân ảo hóa, tức là nhờ cái thân giả tạo này mà chúng ta mới đi tìm tới cái thân chân thật của Đức Phật gọi là pháp thân. Pháp thân giác rồi không một vật, khi mà chúng ta ngộ rồi bổn lai vô nhất vật. À, bổn lai vô nhất vật, như hỏi quý vị nè, nếu mà hiểu đạo rồi cái chùa Bồ Đề này thành bản chất nó là không. Chùa Bồ Đề là thành lập năm nào vậy quý vị? Hả? 1960, 1860. Mà hồi đó nó đâu phải là cái chùa đâu, nó là cái trường học. Ngài chứ 1860 nó là cái trường học, sau đó nó là cái gì nữa? Nó là cái lớp để mà bắt rượu chảy đồng. Rồi sau nữa nó là cái gì nữa? Rồi cái sau đó là một cái music club để mà đánh nhạc. Rồi cái gì nữa? Nó là chùa Bồ Đề. Hả? Như vậy cho nên mà hiểu ra rồi là bổ lai vô nhất vật. Hồi xưa đó là cái trường học, cái đó là cái lớp bán rượu, cái đó là cái lớp chơi giả, và cái cuối cùng đó là cái chùa Bồ Đề. Hả? Thành ra khi hiểu đạo rồi chúng ta không còn kẹt vào âm thanh và sắc tướng. Cho nên một cái con ma nào mà nó ở đây, con ma này nó ở đây cái thời kỳ mà còn trường học đó, thì có cái này không thì mình phải báo cái gì là trường học. Rồi con ma nào mà ở đây hồi đó nó ăn nhậu nó chết, thành ma nó cái này, cái chỗ này cái bán rượu đâu phải là cái chùa, phải không? Mà trong khi đó thì tới cái gì cố hòa thượng gì thích hạnh bản thân nói đây là cái chùa mà đầu tiên tôi khai sơn lập địa, thì cái nào đúng đây? Cho nên khi hiểu đạo rồi thì cũng lai vô nhất vậy, thấy chưa quý vị? Không có đặt, không có kẹt vào cái đó, không có kẹt vào cái đó. À, quý vị thấy rõ ràng lắm. Chúng ta sẽ đi theo từng cái mô đồ. À, hồi xưa quý vị là cái đầu tiên là gì, người phụ nữ của những thập niên 1950 là tóc gì quý vị? À, tóc thề. Rồi kế là miền Nam tóc bới, ngoài Bắc là tóc hạt tướng, phải không quý vị? Thấy không? à, rồi bây giờ sao tới cuối cùng cái gì giác ngộ là sao là tóc trọc đó. Ủa lại vô cái chuyện là cái chỗ này nè, hồi xưa đó lúc nào quý vị nào đã từng là nữ sinh chứ mà lúc còn là hồi giờ mà để tóc thề không có không, mà lỡ lúc nào mà đi mà đi vô uống tóc mà con thợ mà nó lỡ nó bỏ nhộn rồi đó, hay là nó uống mà nó dặn cái máy sấy nhiều quá cháy đó. Cháy rồi quý vị cạo đầu quý vị có chửi không, nhưng mà quý vị chửi đó. Nhưng mà bây giờ đưa đầu cho sư phụ cạo thì cười thê thê thấy không, là đi từ cái mô đen này mô đen kia đủ thứ tới cái chỗ là bổ lai vô nhất và không còn tóc nào trên đầu hà xứ lụy trần ai, hiểu chưa quý vị? À, hiểu chưa? Thật ra thoải mái cuộc đời lắm, thấy không? À, không có cái gì là thật hết. À, kẹt vào cái đó là chúng ta năm ấm ảo hư mây qua lại. Năm ấm tức là nói cái thân ngũ quẩn này đó, nó ảo hư như là mây qua lại. À, khi mà hiểu rồi đó, ba động tức là gì? Tham sân si, ngài kêu là ba động, nguyễn hoặc bọt cò mất. Thật ra cái tâm tham sân si này nó phải là nó hiện ra 24/24 không cái gì, mà nó chỉ là vô thường. Khi nào có tiền thì nó nổi tâm tham lên. Bây giờ hai vợ chồng đang hạnh phúc, thấy không? Mà bà xã tự nhiên các bà trúng số 1 triệu đô la là thấy rõ ràng tâm tham nổi lên liền. Ông chồng thì hay bà 1 triệu đô la này thì gửi về cho bà nhiêu, nhưng mà cho bên tôi nhiêu, có phải là nó trở thành là con rắn độc không cái gì hả? À, và lúc đó quý vị thấy, bởi vì Đức Phật nói mà ngài quyền giác này nói ba đầu nguyện hoặc còn còn đó, tức là nói là nguyện thôi. Khi nào có giới có định có huệ, bây giờ quý vị có tham sân si không? Không, lúc này quý vị đang giữ giới, quý vị đang định tâm và quý vị đang phát trí huệ, thì ngay lúc này cái tham sân si không có chỗ hiện diện ở trong cái chùa này. Nhưng mà khi quý vị xả giới rồi, quý vị ra đời làm việc rồi, ngày mai ngày mốt trả giới trở lại ra tiệm nail, tiệm tóc ra đi làm, là bắt đầu tham sân si nổi lên vì lúc đó không còn giới định huệ. Cho nên ngài quyền giác ngài nói tham sân si là ba động, mà nó chỉ là nguyện hoặc bọt còn mất, chứng thực tướng không nhân pháp. Khi mà chứng được cái tướng tại chỗ này không có nhân thì không có pháp. Không có nhân là gì? Nhân là ta là người, nhân là thân tứ đại mà cũng không có pháp tu nữa. Khi mà hiểu đạo rồi đó, khi mà hiểu đến cái chỗ này rồi đó, không còn có cho là trì chú là hơn tụng kinh, không cho ngồi thiền là hơn niệm Phật, không có nhân cái thân tứ đại này cũng là bọt quyển, thì những cái pháp tu cũng là cái là gì? Cái bè để mình đi qua sông thôi. Ngài quyền giác, ngài đã chứng đạo rồi, ngài đã qua bè tới bờ bên kia rồi, ngài không còn kẹt vào cái bè, kẹt vào cái tàu nữa. Chứng thực tướng không nhân pháp, sát na rũ sạch a tỳ nghiệp. Tới cái chỗ này rồi bao nhiêu nghiệp chướng á, ngài rũ sạch, ngài không còn sợ vào a tỳ nữa. Tại sao vậy? Hả? Quy y tròn một niệm, dứt sạch nghiệp a kỳ, sinh dương cùng tán thán, ước kiếm không còn tận. Quy y tròn một niệm, tức là khi quý vị trở về tới cái chỗ giác ngộ này rồi đó, thì dứt sạch ba kỳ nghiệp. Cái người này làm cái gì cũng không có tạo nghiệp nữa. Nó nói thẳng cho quý vị đừng có làm. Tới cái chỗ này rồi đó, quý vị không còn tạo nghiệp nữa. Tôi nói thí dụ, người mẹ chửi con khi hút xì ke, chửi là tâm gì quý vị gì? Tâm sân. Nhưng mà làm sao cái tâm sân đó là cái gì? Thương con. Thì cái hành động người mẹ chửi đứa con nó hút xì ke, cái hành động đó là đưa người mẹ lên cõi trời đó quý vị. À, cho nên lúc đó tham sân si là độc, thực chất nó không độc. Tại sao vậy? Bây giờ khi mà tôi chửi đệ tử tôi, một ngày nào đó tôi thấy thầy Thiện Minh, ngày thầy sắp sửa thầy lên, giống như là thầy tu hành có phước đức rồi, rồi có một cô gái mà thương thầy Thiện Minh, phải không? Là thầy Thiện Minh vô sinh xả giới ra rồi. Ngày nào cô Hồng Đức cũng tu thời gian cũng chán rồi, cũng thấy tuổi già đến rồi, mà tôi hứa trong 10 năm nó lấy chồng, phải không? Rồi cái ngày đó đúng ngày 10 năm của vô, cô xin lấy chồng, tôi chửi cho một trận. Tôi chửi là sao? Tôi nói như vậy chứ không phải là như vậy, mà tệ hơn như vậy. Nói vậy để dụ con tôi thêm, phải không? Nhưng mà tới giờ này, khi tôi chửi thì tưởng tôi, khi tự tôi bắt đầu đi vào con đường đau khổ, thì cái đó là cái hành động của khi mà hiểu đạo rồi, tham sân si không còn là tham động nữa. Hả? Mà tôi dùng cái tham sân si đó thể hiện để mà thương đệ tử. Một bà mẹ ruột thấy con mình đi hút xì ke chửi đắt, nhưng mà lên tuổi trời, một bà mẹ ghẻ này nè, hút, tôi cho mày hút. Thì như vậy cái hành động mà người mẹ ghẻ đưa xì ke cho đứa con chồng hút thì cái hành động là lại đọa địa ngục vì cái giả tâm đằng sau là cho chết cha mày luôn. Nó hút cho mày chết cho mày luôn, mày thiệt chồng thiệt giống mày luôn. Thì chỗ đó cái gì đừng có nghĩ là tâm động là đâu. Không phải như vậy đâu. Cha mẹ chửi con, đánh con vì sợ cha con mình hư hỏng. Đánh đó là đằng sau cái tâm đó là cái nghiệp đó là gì? Là thương con. Còn người mẹ ghẻ đưa tiền cho thằng con chồng hút xì ke là đằng sau đó, cái tâm đó là cái tâm gì muốn hại cho cái thằng này chết sớm. Như vậy cái tâm động này tùy theo cái gì sử dụng nó là động hay không động. Để nó rõ cho quý vị nghe à. Chứng thực tướng rồi sát na rủ sạch A Tỳ nghiệp. Tới chỗ này là cái nghiệp A Tỳ, xuống A Tỳ cũng không thể làm gì được hết. Người này không có làm cái nghiệp A Tỳ, không có làm gì đau khổ được. Tại người này sắc tức thì không họ, cái gì còn A Tỳ nó có là do gì? Có là do không tham sân si. Mà người này không tham sân si, người này ở đâu cũng là thiên đường hết. Tôi nói thật cho quý vị, ví dụ một người mình đạt tới trình độ này ha, bây giờ quý vị đang bình thường như vậy, cái tự nhiên quý vị đi ra ngoài đường, quý vị đi ngoài đường quý vị thấy có một cái túi gì á nó rớt ngoài đường, và cái túi đó tự nhiên quý vị lộn lên, quý vị coi cảm thấy ở cái túi nào quý vị không biết, quý vị sắp đi vòng ở cái túi này đẹp quá thôi ai dùng để mình lộn, nhưng mà vô tình thì đi chút xíu cảnh sát lại nó bắt trong này chứa cái xì ke, chứa cái cần sa, quý vị bị quan và quý vị bị bắt nhốt vô trong tù, quý vị đau khổ không quý vị? Đau khổ không quý vị? Tại sao mà đau khổ? Vì quý vị không tìm hiểu được lý nhân quả. Đời này mình không có du không, du không ai, nhưng mà trong đời quá khứ mình đã du không người ta, mình đã du quan. Cho nên khi mà hiểu được á, hiểu được mà cái pháp thông rồi đó, tới cái chỗ này rồi, thì đối với Ngài Quyền Giác mà vô tù thì Ngài không tha không khóc thì Ngài cười. Ngài nói à, ở ngoài này thì phải đi làm đúng thế, vô tù khỏi đúng thế, mà ngồi trong này nhận điều thật được, nhận tu hành được. Cho nên cái người mà hiểu được cái lý nhân quả thì cái người này vào tù nhận điều Phật, nhận tu, chứ không có phải nhà Ngài thấy sung sướng quá à, ở ngoài thì phải kiếm tiền đã hết à, bây giờ trong này lạnh quá à, nóng quá tự nhiên à, bây giờ ở ngoài có người ta đóng thế cho mình, đàn na tính thí ở ngoài họ phải gửi tiền vô nuôi tù nhân mỗi năm mấy chục ngàn, thành ra mình ráng tu để đền ơn những người đóng thế nuôi tù nhân. Thành ra Ngài Nguyên Giác mà vào trong tù Ngài vẫn tu như thường. Cho nên chính được tới cái chỗ này rồi thì vào trong tù, vào trong địa ngục vẫn vui như để tham thiền. Phải hôn quý vị. Cho nên Ngài Đề Bà Đạt Đa là mang ngũ tội vô gián, lăn đá giết Phật, kết cấu với Thái tử A Xà Thế, thả voi uống rượu say giết mật, làm Phật chảy báo khi mà Đức Phật đi qua núi Kỳ Sầu Vật, lăn tảng đá và giáng chút chân Phật. Là đối với tiểu thừa, đối với tiểu thừa mà năm tông đó, thì họ nói Ngài là phạm vào tội ngũ tịch vô gián, ngay đó đi ngốn. Cho tới khi mà một ngày kia Ngài A Nan, Ngài chính được sau khi Phật nhập niết bàn rồi, thì Ngài A Nan sau khi bị Ngài Ca Diếp mà chửi cho một trận trong cái lần kết tập đồng liên biểu là chính A La Hán chưa có ông phá, và ở dưới Phật 40 năm Phật ngọt ngào không chứng quả. Phật mất rồi ở dưới đại sư huynh chửi cho một đêm, quảng hồn lo tu hành chứng quả. Thành ra cái chửi của Đức Ngài Ca Diếp mà làm cho Ngài A Nan cái chửi đó là cái chửi để mà thị hiện. Và cuối cùng Ngài nhớ tới sư huynh của mình, nhớ tới Ngài Đề Bà Đạt Đa, Ngài dùng thần thông bay xuống dưới địa ngục A Tỳ hỏi anh khổ không đấy, ta vui như tỳ kheo nhập vào đệ tam thiền. Thì như vậy cái hành động bên đại thừa, bên kinh đại thừa thì Đề Bà Đạt Đa là một vị đại bồ tát chuyên môn để mà thể hiện ra là để phá Phật, để cho chi, để cho đời sau chúng sanh đừng làm những cái nghiệp đó mà đọa địa ngục. Cho nên Ngài sống với Ngài đâu có khổ đâu, Ngài tự nguyện đóng kịch. Quý vị đọc kinh cho Ngài hết kiếp này kiếp kia, Ngài chuyên môn là đi hại Phật. Lúc làm thú vật làm con voi thì Ngài cũng hại Phật, làm con nai Ngài cũng hại Phật, làm con khỉ Ngài cũng hại Phật, mà chơi nào Ngài cũng hại Phật. Ủa như vậy tại sao Ngài theo hoài vậy? Đó là một dở tù của vị Bồ Tát. Cho nên Ngài A Nan xuất thân sư huynh mình hỏi Đề Bà Đạt Đa, anh đau khổ không? Nói ta vui như thì kheo đã nhập đệ tam thiền. Hiểu chưa quý vị? À, cho nên quý y tròn một niệm trở về với cái phần tánh rồi dứt sạch nghiệp ba kỳ, tức là nghiệp địa ngục ở quỷ xuất sanh, sinh dương cùng tán tháng, ức kiến không cùng thận. Là cái công đức của Phật, mình có sinh dương, mình có tán tháng, ức kiến không có cùng thận nữa. Quý vị thử nghĩ thôi, nếu mình không phải là đệ tử Phật mình tạo bao nhiêu nghiệp trước nữa quý vị. Quý vị nghĩ là nếu mình không phải đại tử Phật, mình sẽ làm bao nhiêu cái việc tội lỗi nữa. Mình nghĩ thôi, nếu không có Đức Phật Thích Ca xuất hiện ra đời, thì với 850.000 tín đồ Phật giáo, tôi kể thôi, ăn chay coi như là ăn chay, không phải ăn chay trường thôi. Tôi tính là coi như là mỗi một năm họ ăn chay một ngày thôi thì cũng cứu được 850 triệu sinh mạng, hiểu chưa quý vị? À, nếu không có Đức Phật ra đời thì biết bao nhiêu chúng sanh sẽ đau khổ. Cho nên chúng ta có phước báo rất nhiều, cố gắng nghe những lời khai thị của thầy. Chứng thực tướng sát na rủ sạch a tỳ nghiệp, cái người mà tu đến trình độ của thầy Nguyện Giác là rủ sạch a tỳ nghiệp. Bạn đem lời giọng dối chúng sanh này, nói nếu mà tôi nói láo với chúng sanh, à, tội rút lưỡi nguyện ba cùng chúng tôi nguyện xuống địa ngục rút lưỡi cùng biết. À, này nói rõ ràng khi mà chúng tới cái tuổi này không còn sợ địa ngục, không còn ám thiên đường nữa. Thoát thế giác rồi Như Lai thiền sáu độ môn hạnh thể toàn nguyên, nghĩa là thoát giác tức là đại ngộ rồi, giác ngộ rồi thì mới thật là Như Lai thiền. À, ngài nói ngộ rồi mới là Như Lai thiền, chứ không phải là ngồi trên bộ đòn là ngồi thiền. À, giác ngộ đi đứng nằm ngồi đều là ngồi thiền. Còn quý vị niệm Phật tuổi gì đó là giao chùa với niệm Phật, cái người đó niệm Phật còn kẹt trong cái tướng tướng, mà phải ngồi trong bộ đòn với niệm Phật cũng còn kẹt trong tướng ngồi, mà đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật. Như vậy niệm là gì quý vị? Niệm là nhớ. Phật là gì quý vị? Giác ngộ. Lúc nào quý vị cũng giác ngộ, quý vị không có sử dụng cái tâm tà, quý vị không sử dụng cái tâm ma. Đưa bàn tay lên hỏi biết không, có cái biết đầu tiên là biết bàn tay, không có cái biết thứ hai là tim bấm tim muối. Không có tim bấm tim muối vào đó thì chúng ta dứt sạch tất cả những cái nghiệp nào để đi vào ba đường ác. À, thoát giác rồi Như Lai thiền sáu độ muôn hạnh thể độ biên, mà giác ngộ rồi phải là sáu độ, tức là lục độ. À, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ ba la mật. Chúng ta phải sử dụng lục độ ba la mật trong vọng lao sao vài sáu nẻo. Bây giờ chúng ta đây là vọng này, thì có sáu nẻo: trời, người, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Cõi trời cũng là vọng thôi, cõi người cũng là vọng, cõi địa ngục cũng là vọng, ngã quỷ cũng là vọng, súc sanh cũng là vọng, A-tu-la cũng là vọng. Khi mà trong vọng lao sao vài sáu nẻo định ra bằng bạc chẳng có 3.000 đại thiên thế giới, không có cảnh nào hết, tất cả đều là quyển. Cho nên chúng ta nghe tiếp: không tội phước không thiên bớt. À, cái câu này nói không tội phước không thiên bớt, tội mà chi, phước lại mà chi, đa mang chi, hai cái danh từ nặng như gì, ai ban tội, ai là cái người định tội. Khi mà ngài Nguyện Giác ngài đặt cái chỗ này, ngài mới nói rằng ôi ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngài cứu chúng sanh hay ngài đọa, hay ngài đợi để đưa chúng sanh về địa ngục. Địa Tạng là cứu chúng sanh, có phải không quý vị? Mà Địa Tạng Bồ Tát cao hơn Thập Địa Diêm Vương không quý vị? Thập Địa Diêm Vương chỉ là quỷ vương. Như vậy Đức Phật Thích Ca không bao giờ phạt chúng ta vào trong địa ngục. Đức Phật A Di Đà thì lúc nào cũng xẻ tay ra để rước chúng ta về cõi tịnh độ. Vậy ai mà cái ngày Quỳnh Giác ngày ngộ tại chỗ này rồi, ngày nói tội là chi, phước lại và chi, đa mang chi, hai cái tiếng nặng như chì. Ai tạo tội, ai ban tội, ai là cái người định tội? Thấy chưa quý vị? Ngày xóa hết thì đường địa ngục, nhưng mà tại vì cái trình độ của ngài đó, vô tù ngày cũng hạnh phúc, ngày cũng an dịch, ngày vẫn ngồi thiền niệm Phật. Còn mình á, vô tù là khóc hu hu, hiểu chưa? Thành ra chúng ta là cái loại phàm phu thì đừng có dựa vào cái bài kinh này, nó là không tội không phước, nhớ kỹ. À, đừng có dựa vào cái bài thơ này của cái bậc A La Hán mà chúng ta lại nghe. Rồi cái điểm này thầy nói nè: tánh mình vắng lặng đừng hỏi đáp, bấy lâu gương bụi chữa từng đau. Tức là cái tánh mình tựa như cái gương, cái phần tánh mình nó như thế nào, thí dụ như cái gương. Và cái gương thì sao quý vị? Cái gương là bây giờ quý vị thấy ở chùa mình có tấm gương bự không? Có gương không? Thì bây giờ là đàn bà đi qua thì cái gương nó có hiện lên không? Có. Nhưng mà đàn bà đi qua khỏi rồi cái gương nó có thu hình không? Có. Nhưng mà cái tâm của mấy thanh niên thì có hai cái tấm gương. Cái tâm của phần tánh, cái đầu tiên về đàn bà đi qua thì biết là đàn bà, chứ không thấy đàn bà là coi như là bệnh gì, coi như bệnh là coi như bệnh, coi như là chậm phát triển rồi. Nhưng mà cái tâm thứ hai cái này, cái cô này đẹp là thâu lại về bắt đầu suy nghĩ nhớ ra phải không bác sĩ ngọn. Cái đó là chúng ta bởi vậy quý vị nhớ là cái ngày lục tổ Huệ Năng khi mà ngài ngộ đạo rồi, ngài nghe cái bài kinh Kim Cang rồi đó, tâm vô sở trụ rồi đó, thì lúc đó ngài ngũ tổ hoàn cảnh, ngài mới nói bây giờ ta đã tuổi già ha, ở trong này đệ tử của ngài gồm có ngài Thượng Thọ Thần Tú là nhân vật số 2 sau khi ngũ nhở ngũ tổ hoàn cảnh, mà ngài cũng truyền cái y pháp để cho ngài là đời tổ thứ 6, và ngài muốn truyền cái y pháp này để cho cái người trở thành ngài là tổ thứ 5, truyền cho lục tổ, mà lúc đó lục tổ là chỉ là một ông cư sĩ, cư sĩ trần, tức là chưa thọ ngũ giới nữa. Vậy mà ai ngộ đạo mà ngài cư sĩ trần, mà ngài Huệ Năng, ngài lại là chưa có thọ giới gì hết, ngài vô chùa chỉ là bữa cạo bữa tuổi cái nước, vậy mà ngài nghe ngài ngộ bài kinh Kim Cang. Cho nên với cái công đức của ngài Huệ Năng là ngài dư sức cứu mẹ ngài từ cái địa ngục lên khỏi trời cõi Phật. Nhưng mà ngài Thần Tú là một vị thượng tọa giáo thọ sư dạy cho 1000 ông tăng, nhưng mà ông này chưa có hiểu về kinh Kim Cang thì ông này không cứu mẹ được, mặc dù là mang y nội bảo của thượng tổ và thương. Cho nên khi mà ngài ngũ tổ ngài ra điều kiện, ai ra một bài kệ để nói thấy được cái phần tánh thì người đó sẽ được làm tổ đời thứ 6 ở trong cái dòng của ngũ tổ. Thì lúc đó quý vị biết thượng tọa Thần Tú bây giờ biết không biết phần tánh nó ra làm sao, mà như mình ra cái bài kệ mà ra tập cái gì 1000 đệ tử, coi như là ông sư phụ mình họ chê á, là 1000 đệ tử họ chê mình, mà mình ra mà khen không biết có được hay không. CD nghĩ lại một tuần lễ không ra được kệ, cuối cùng ông nghĩ ra kế ở trên cái dách cầu tiêu tập thể nó có cái miếng đất trống, có cái dách trống, mình ra mình viết đại cái bài kệ đó, mình không để tên, mình viết cái ngày mai đó là ai, mình ra a có bài kệ mà sư phụ mình là ngũ tổ lần nhận mà ông ra họ nó giỏi á, bài thơ này là kiến tánh rồi đó, đã thấy được á, coi như là thấy được cái phật tánh rồi thì mình xin cái đó là bài thơ của mình. Còn nếu cái bài thơ này mà nói là chưa kiến tánh thì mình né mình, nó không phải của mình, cái đó là tâm, coi như là cái tâm lợi dạng dạng tiền. Và cuối cùng thì đánh đến làm điều thì ra người viết thân là cội bồ đề, tâm là đài gương sáng, ngày ngày phải lau chùi, đừng dính bụi trần ai. Phải không quý vị? Bài thơ hay quá chứ. Sáng sau đại chúng ai có bài thơ hay quá, bài thơ quá hay kêu ngũ tổ ra. Ngũ tổ coi xong này nói cái bài kinh này, cái bài kệ này ai tụng theo đó thì được thoát khỏi ba đường ác, về cõi trời hưởng phước. Như vậy tôi phân tích cái bài kệ của ngài Thần Tú là gì? Thân là cõi bồ đề, ngài còn kẹt vào cái thân tướng chấp tướng hả? Cái thân này là cái thân tứ đại, cái thân tứ đại này làm sao là cái cõi bồ đề? Bồ đề là sự giác ngộ, bồ đề là chỉ cho cái gì? Là phật tánh. Mà ông nói là thân là cõi bồ đề, thành ra ông kẹt vào cái ông chưa thấy phật tánh là cái gì, mà ông chỉ thấy được cái biến thứ hai. Thân là cõi bồ đề, tâm là đại gương sáng. Ông nói là cái đại gương sáng, phải là gương sáng này là gương sáng thứ hai của mấy chàng trai mấy gái này. Cái gương sáng này là thấy con gái là thu vô thật ra tối về ngồi thiền nó hiện ra phải chùi. hiểu chưa? Phải chùi. Tôi ví dụ cái bác sĩ nọ sau này ngồi thiền, nó tôi chỉ cho ngồi thiền không, các bạn nhân vô thì vừa đi la này thì thấy cô gái nó đẹp quá, cái chị nhân ngồi thiền không thấy mập, thấy cô gái đó con được có nụ cười gì, có đôi mắt coi như là u viền, có cái mũi để dừa hay dọc dừa gì đó. Thành ra ông hàng ngày ông phải làm sao con chùi, ngày ngày phải lau chùi, đừng để dính bụi trần ai, tức là bụi mà bụi cái bụi ái tình á. Thì lục tổ ngài mới đặt bài kệ, ngài là cái người dốt không biết chữ, ngài tuổi cỡ cái nước ở dưới đó, cái thầy nghe chú tiểu này đọc tâm là cội bồ đề, thân là cội bồ đề, tâm là đại luân sát, ngày ngày phải lau chùi, đừng dính bụi trần ai. Cái nhà nó ủa ông đọc cái gì đó chú tiểu nó đồ cái ta tu sĩ này ngu si dốt nát. Cái bài kệ này á, là của thượng tọa Thần Tú, ngài viết ở trên cái dách nhà cầu, và sư ông ngũ tổ khen cái bài kệ này ai mà đọc thuộc thì người đó được về cõi trời. Thành ra tôi phải đọc cái bài này. Ông nói tôi lâu nay bữa cuối các nước 8 tháng vô chùa chưa được dạy bài kinh, mà cho tôi ra tôi đánh lễ cái bài kệ đó, tôi giao duyên thì dẫn chút tiểu dẫn ra hoài. Cái ngài đứng hồi cái ngài nói là tôi cũng có bài kệ, ai làm ơn viết giùm. Lúc đó có ông quan biệt giá, ông đến ông nghiên cứu cái bài kệ, ông khen tưởng, ông nói trời ơi, đã không biết chữ mà đã đọc thơ. Ông nói đừng có khơi, thân của tôi á là hạ hạ, nhưng mà nhiều khi cái phần tánh tôi là thượng thượng, đừng có căn cứ vào cái hình tướng ở ngoài mà đánh giá. Cái ngài nói xong rồi, cái ông kia hỏi, ông đọc cho tôi biết. Ngài nói nè, bồ đề vốn không cội, cái sự giác ngộ không cần phải có cái thân tứ đại để giác ngộ. Tôi hỏi quý vị, khi cha mẹ quý vị chết rồi, thân tứ đại không còn, thần thức có biết không quý vị? Trong thời gian 49 ngày thân trung ấm lên kia được không quý vị? Đâu cần có thân tứ đại mới giác ngộ, mà ngay trong trạng thái của quý vị là ở trong thần thức quý vị vẫn nghe kinh được mà. Cho nên nghe bồ đề giống không khỏi gương sáng cũng không có đại. Cái kiến đầu tiên hả, đàn bà qua thì hiện, đàn bà đi là hết, đàn ông qua thì hiện, đàn ông đi thì hết. Cho nên cái tấm gương thứ hai đó nó mới thù vô. Cái biết thứ hai đó là cái biết mà do tham sân si mới lao cái chùi. Còn cái biết của Phật tánh là gương sáng coi như là diệt quỷ đài, nó không có cái gì hết, bổ đai vô giết vật. Trong cái gương này bổ đai nó không có cái vật nào là đàn ông đàn bà, nó chỉ là nó hình dáng thôi. Cái người nào đi qua nó cũng đi, nhà nghèo nó đi cũng đi, nhà giàu nó đi nó cũng đi. Cho nên bổ đai cái gương này là cái Phật tánh đầu tiên, cái tánh biết đầu tiên, nó là cái gương sáng mà nó bổ đai vô giết vật, nó không có ghi cái hình ảnh nào hết. Hà sư lý trần ai, không phải chùi. Cho nên lục tổ huệ năng là cái người lọt vào cái cửa Phật tánh, còn cái ông thần tú mới ở vào cái biết thứ hai. Hiểu chưa? Cái biết này bác sĩ nò dài rành lắm. Hiểu chưa? Cái biết này là cái biết có thương có ghét không á, thành phải chùi. Hiểu chưa? Thành ra chỗ này quý vị thấy khi mình hiểu đạo rồi đó, bởi vậy sau này đó cụ tổ kêu ông còn đứng ngoài cửa, đứng ngoài cửa là đứng ngoài cái cửa cái biết thứ hai. Thành ra ngày ngày phải lau chùi, vậy đó cái biết thứ hai mới lau chùi chứ. À, cái biết này là có thương có ghét. À, còn cái biết mà cái biết của Phật tánh không có thương ghét. Đàn ông qua là hiện, đàn ông đi rồi mất, đàn bà qua là hiện, hai cái bình đẳng, không có thua đàn ông cũng không có thua đàn bà. Cho nên cái biết này là ngày lục tổ này lọt vào trong nguyện năng này lọt cao hơn. Bổn lai vô biết vật, cái gương này bổn lai nó không có cái vật gì, nó thấy người là cái người trong chân, nó không có xưng cái người này là người yêu lý tưởng hay là kẻ thù của nó. Cho nên bổ thai vô nhất vật, hà sứ phải chùi đi. Hiểu chưa quý vị? Cao hơn một bậc. Ai không niệm ai không niệm, ai không sanh ai vô niệm tu để đến chỗ vô niệm. Có quý thầy đã tin độ nắm được cái chỗ vô niệm của cái máy này, nó biết niệm Phật không cái gì? Nó niệm đi trên máy, và cái này rõ ràng là vô niệm. Niệm mà không có niệm thương niệm ghét, cái máy này cái gì nói được ta được cái gì? Không. Cho nên ngài Huyền Giác này nói vô niệm trở thành cái người máy thì sao? Hả? Bây giờ khoa học kỹ thuật mới chế ra những người máy giống người Phật không cái gì? Rõ ràng biểu nó làm không vô niệm, chửi nó cũng không có giận này nữa. Thành vô tình chúng ta là cái người có tình cảm, biết thương cha, thương mẹ. Khi quý vị chưa vào tù, quý vị biết thương cha, thương mẹ, thương vợ. Nhưng trẻ mà bây giờ nó gặp vợ chưa cưng cưng, mà dạy đến nó vô đẹp gặp vợ nó không cưng cưng nữa, thì nó sai. Thành ra vô niệm là bệnh đó, mà chỉ cần chánh niệm. Người tu chúng ta không cần vô niệm, mà cần có chánh niệm. Hiểu chưa quý vị? Rồi có bà cái này, thầy chỉ một con làm sao con chứng được quả vô sanh. Vô sanh là gì? Vô sanh tức là không còn tái sanh. Đức Đạt Lai Lạt Ma ngày tái sanh là bao nhiêu là đủ gì? 14 lần. Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát ngài tái sanh vương lượng lần. Nếu một chúng sanh quả Phật chưa thành, con quyền không chứng vô sanh niết bàn. Như vậy ngài Địa Tạng Vương là hữu sanh, tức là còn tái sanh hoài. Như vậy tại sao Đức Lạt Lai Lạt Ma ngài nói ngài chỉ là đời này là ngài không tái sanh trở lại? Vì ngài nói câu đó là nói để cho trung cộng không làm chủ ngài. Ngài Lạt Lai Lạt Ma bây giờ bao nhiêu tuổi rồi quý vị? Hả? 85 tuổi. Thì 85 không nói cái đời hiện tại, 800 tuổi là nói từ 14 đời. Tôi hỏi bây giờ 81, 82 tuổi ngài cũng không biết chuyện nào ngài xả cái thân này. Cho nên ngài tuyên bố với báo chí là tôi không tái sanh trở lại nữa. Tại sao? Tại vì Trung Cộng nó đang sử dụng sư quốc danh của Trung Cộng. Nếu mà ngài nói ngài tái sanh trở lại thì nó lừa đại một cái thằng nào đó, con của đảng Viên Cộng sản, nó nói đây là tái sanh, nó đâm y đâm bảo, thì có phải là nó phá hoại cái đạo Phật Tây Tạng không quý vị? Cho nên ngài nói ngài không có tái sanh là ngài nói cho Trung Cộng đừng có làm dụng nữa. Nhưng mà với những gì mà Đạt Lai Lạt Ma, những vị Ban Thiền Lạt Ma, với những vị Rinpoche, ngài sẽ nói ngài tái sanh, ngài đi về đâu, Cho nên quý vị biết Ngài nói như vậy thôi, chứ còn tu mà để chứng quả vô sanh thì chúng ta đồng với là những tên cộng sản. Cộng sản nó nói sao quý vị? Chết là sao quý vị? Chết là hết. Chúng ta là cái người mà để tu Phật mà tu để chứng quả vô sanh, là chúng ta không có sanh nữa, là chúng ta trở thành là cái gì nữa quý vị? Chúng ta trở thành là những tên cộng sản chung chĩa cho đã gì chết rồi, không có những luân hồi nhân quả, chết là hết. Hả? Như vậy sai lầm rồi. Chúng ta không phải là chết để mà hết, mà chúng ta chết để còn trở lại, và trở lại ở cái cõi cao hơn, làm ích lợi hơn. Hiểu chưa quý vị? Đừng bao giờ coi chứng quả vô sanh nhau. À, hiểu được cái chỗ đó thì chúng ta sẽ thấy rõ là không có ai là cái người không niệm, ai là người không sanh. Vì thực không sanh, gọi người gỗ, gọi người mái hỏi là đó chính là người vô niệm. Người mái, người gỗ mới là người vô niệm. À, thì cái người nó mãi mãi không bao giờ thành Phật. Buông bố đại, đất nước cho đừng nắm bắt, tức là đừng nắm bắt thân này này. Tánh mình dám làm tùy lắm đắc. Tánh mình nó dám làm rồi, uống rượu, uống trà, uống nước đều là tu hết, chứ không phải là ngồi thiền thuộc kinh niệm Phật mới là tu. Tánh mình dám làm tùy lắm đắc, buông vật vô thường thải thải không, đây chính Như Lai thật viên giác. Buông sự vô thường thải thải không, tất cả sự vật trên đời này này là vô thường, mà nhờ có cái vô thường cái đó mới là ăn tiền đó. Tôi thí dụ bây giờ nha, bây giờ thầy cho quý vị nha, bây giờ một người chứng được cái quả là vô thường, cái người không tu là vô thường, mà cái người tu rồi á là coi như họ sẽ thường hoài. Tôi thí dụ bây giờ hai vợ chồng lập gia đình với nhau nha, thì người hai người lấy nhau lúc 20 tuổi, nhưng mà vì cái ông mà ông chồng á, ông chồng ông vô chùa, ông năn nỉ Đức Phật, ông xin là giải chữ Đức Phật có thần thông này cho ông này là thường hoài, tức là trẻ mãi không già. Dạ, cái bà kia thì bà không có tu, bà bị vô thường, thì bắt đầu 20 tuổi đi ra đường thì biết đâu là chồng là vợ, phải không? Người chồng lớn hơn vợ, người vợ 20 tuổi, người chồng 25 tuổi, nhưng mà bà vợ bà không có được ông Phật cho cái quả là vợ quả thường thì quả vô thường. Tới năm 40 tuổi mà ông chồng những cái mặt trẻ ngon 25 tuổi thì ra đường nó kêu là gì? Ủa mày đi với chị hai này hả, phải không? Rồi tới năm 60 tuổi hả, mày đi với bà ngoại này hả? Tới năm 80 tuổi mày đi với bà cố này hả? Hả? Mà rồi tới năm 90 tuổi là ông này ông bắt đầu ổng lo là gì quý vị? Ổng lo tiền nhà hoàng, tại ổng không có chết, ổng thường hoài mà, ổng thường hoài ổng không có vô thường. Cái bà vợ thì 80 tuổi rồi bắt đầu phải mua trà hồ, và bắt đầu khi đó ông này vẫn còn trẻ 25 tuổi, bắt đầu ổng mới ở nhà và bắt đầu ổng lo. Và khi đó ổng đi với cháu ngoại, ổng mày đi với vợ này hả? Ổng có chịu nổi không quý vị? Thành như vậy lần lượt ổng cứ lo đám ma cho vợ ổng, rồi ổng ma cho cháu nội ổng, đám ma cho cháu cố ổng, rồi ổng cúng dỗ, ổng cúng thất cho bà nội, không cúng bà ngoại, cúng cho con vợ, rồi cúng cho cháu nội, cháu ngoại, cháu chắc, cháu cố, phải là ổng cúng bệnh không chết. Như vậy ổng khổ không quý vị? Khổ không? Cho nên giờ có cái vô thường, phải không? À, thành ra chúng ta phải hạnh phúc, chúng ta về cúng cơm có một lần này, còn cho ổng thường vài là ổng cúng hết rồi, con tới rồi cháu, phải không? Ông là ông trẻ quá, ông tới 25 tuổi hoài, vậy ông thế hoài, mấy người xài giấy tiền giả, phải không? Bởi vì bác sĩ ngò, chứ không sống mãi không dạo, nghe cái này nó thôi dạ, cho con bình thường đi, đừng để cho con vô thường. Hiểu chưa quý vị? Mà nhờ có cái vô thường đó, chúng ta không có ai giàu qua họ, mà không có ai khó qua đời. Quý vị thấy rõ ràng không? Trước năm 75, sĩ quan Đà Lạt, sĩ quan Thủ Đức, bà tỉnh trưởng, bà quận trưởng, bà tiểu đoàn trưởng, bà này bà kia, bà vợ của biên tập viên, đại quý biên tập viên, bà vợ trưởng cuộc, cái là đăng lên voi. Sau khi diệt cộng vô là xuống chó, chồng đi ở tù, bán hết cái này, bán quạt máy, bán tủ lạnh, bán tivi, đổi đời khổ sở. Rồi ông kia vô nhà tù mất hết cánh tay, không có cái gì nữa hết rồi. Tài sản của những tên tù cải tạo chỉ là cái lon Gigo, phải không? À, cái lon Gigo để mình nấu trà, nấu nước này kia ở đó. Rồi nhờ ở trong đó là tu hành chân chính. Ở trong đó mấy ông tù cải tạo, mấy ông là sao quý vị? Có sát sanh không? Đâu có gì đâu. Rồi có trộm cướp không quý vị? Có gì đâu trộm. Có dâm dục không quý vị? Không dâm dục, giữ giới quá kỹ. Ông nào giữ giới mà 3 năm không dâm dục, ông đó rủ việc đi hết. Hiểu chưa quý vị? Quý vị tu có ngại đi mà. Mấy ông tu tới 3 năm, mà ông nào tu có 2 năm 11 tháng ở Úc vẫn chưa đủ để qua Mỹ, phải không? Là từ bắt đầu mấy ông bắt đầu có cái gì khác ô là thấy cái người tù về bắt đầu bà vợ trương nghiêm trứng thướng như qua, phải không? Họ trong tù thì bà vợ phải coi thần, coi như thân tàn mà dạy. Bắt đầu có gì khác ô là bắt đầu mấy ông có giá là ai cũng đua nhau đã gái cho, phải không? Là bắt đầu qua Mỹ này rồi là sao? Vì thế đó nó cứ vậy, nó vô thường và nhờ vậy mà con cháu của thế hệ khác ô bây giờ trở thành ra những khoa học gia, những kỹ sư, những bác sĩ. Nhưng mà bắt đầu vô đi hưởng phước rồi bắt đầu mấy ông già này bắt đầu nhìn lại con vợ mình nó già rồi trở về thay mái, về Việt Nam đổi mái. Đổi mái hết thật bao nhiêu là bắt đầu xảy ra những cái chuyện tan nát gia đình. Đó, thành ra có gì thấy nó cái vô thường vậy nè. Cái gì có cái quả nó có cái phúc, thấy không? Cái gì thấy rõ nhờ có vô thường mà chúng ta buồn là chúng ta người dân chúng ta quên, phải không? Còn nếu mà nó thường hoài chúng ta sống sao nổi. Cho nên cái vô thường nó giúp cho chúng ta nhiều lắm quý vị ơi. Là đối với quý vị, chúng ta hiểu đạo rồi chúng ta sẽ thấy một bầu trời hạnh phúc, chứ đừng có tưởng lầm. Khi hiểu đạo rồi nó quý vị thấy đó, tu nó nhẹ nhàng lắm, tiền học vô di nhà đạo nhân không cầu người ta thương, không sợ người ta ghét. Cho nên thương ghét đừng để lầm, nằm dưới hai chân ngủ tu. Dù quý vị có hai cái pháp tu, thứ nhất là thương ghét để lòng thì phải tụng kinh, phải trì chú, phải niệm Phật, phải kinh hành, đúng không quý vị? Nhưng mà thương ghét không để lòng nằm mũi hai chân ngủ vẫn là tu. Muốn cái nào tu hái cái câu mà thương ghét không để lòng nằm dưới hai chân ngủ. Còn thương ghét còn để lòng thì ráng là sáng không thu, trưa thì vô lực thọ, chiều thì di đà, phải không? Pháp tu nào cũng đi tu, muốn cái nào thì quý vị chọn được. Đó là đó. Mà ngày lúc tổ nó hả thương ghét được để đầu thì nằm giữ cho ngay ngủ ngủ mà vẫn là tù tù cái đó tù khoái à. Còn đi đâu chấp đến cái đó là phải tù. Bởi vậy cho nên Đức Phật có dạy trong kinh hả là cúng dường cho cái người nào thương ghét được để đầu nằm giữ hay cho ngủ, cái người đó vẫn công đức. Mà cúng dường cho mấy ông hòa thượng mang nghe rồi ngủ thì lúc là ta mà ở là thích nhất. Vô chùa không được nói chuyện, phải không? Nhất là thang máy thì đi nhẹ nhẹ, nói nhỏ nhỏ. Từ ngày có thang máy thì xin tu cao lên bậc. Mà mai mốt lên thêm một tầng lầu nữa là cấm nói cấm nghe. Để chưa quý vị nha, rất đơn giản. Ngài Việt Giác chỉ dài lắm nhưng mà sư phụ trong đây chỉ hả mà thương ghét không thể lòng. Bà già chồng có chửi cũng không để lòng, bà già có khen không để lòng, ông xã có khen không để lòng, chửi không để lòng, tối luôn biệt đâu. Tới giờ sáng 4 giờ dậy tụi nó ghi không, bữa nay xong cũng gì bà. Tại vì mấy bữa tôi còn giận ông, thấy không? Tôi còn giận, tôi còn hờn ông đủ thứ hết à. Thành ra bây giờ tôi phải về đăng nghiêm. Còn bây giờ sư phụ tương lai đó là tôi không giận, không hờn ông, không chấp nhất buông bỏ hết thương ghét để lòng. Thì bây giờ tôi được quyền ngủ tắt cái đồng hồ đeo và đồng với một thời đăng nghiêm, hiểu chưa? Tôi chịu nó sướng quá chừng, phải không? Tu nhà nhớ nha, bởi vì được quyền hai chọn, nghĩa là hả thương ghét còn để lòng hả. Mà nhưng mà ngày mai nếu mà có thương ghét để lòng phải tụng đăng nghiêm, phải cạo đầu, phải tu tiếp, phải không? Hai cái món tu cái gì muốn chọn cái nào cũng được. Sau này đệ tử của tôi sáng vài buổi về hỏi sao không đến một tụng đăng thương ghét không để lòng, không cần đến mỏ đến chùa. Cái này bổ thiệt hại dữ rồi nha. Ngài phải tự mình sao không lên đánh họ thường ghét không để lòng, chết cha từ luôn. Cái này phải lấy lại nha, hiểu chưa quý vị? Thật ra hiểu đạo rồi chúng ta thấy một bầu trời hạnh phúc, tôi nó đâu có nặng nhiều đâu. Thì tôi bảo đảm cái gì đó, thương ghét không để lòng. Tới hồi mà Lâm Chung kêu tôi lại cho hỏi nè, thương ghét có để lòng không? Bây giờ không, vậy thì đi thẳng về cái thương nhắm mắt về ở đây hả quý vị? Lúc đó người nó ngon không, thương ghét không để lòng rồi thì sống không tham thiên đường mà chết không sợ địa ngục, đi về đâu? Vì là mày cao cả để tao lại mày làm sư phụ. Ngày nào mà tôi đi hội thì mà tôi nói thốt đạo thương ghét không để lòng, nó dạ không, thương ghét không để lòng. Bây giờ mày chuẩn bị thấy Đức Phật đã trở lại địa phương, thương ghét không để lòng, sống không tham thiên đường, chết không thể địa ngục, tại sao phải cầu về địa phương? Nhớ nha, con từ lâu nay là con không có cầu, không có xin gì hết. À, vì vậy này là sư tổ tao phải để mày ngồi đây xé tao đi cho tao tao còn muốn cầu gì, thấy không? Hiểu đạo rồi quý vị thấy một bầu trời hạnh phúc. Từ nay nhớ trong mùa thu này, nếu quý vị vô đây mà thương ghét còn để đầu thì sao để quý vị không được có lên thiên đường địa ngục. Mà quý vị mà vô đây thương ghét không để lòng, bảo đảm cha mẹ quý vị sẽ được giảm sanh, bảo đảm luôn. Vì cái người này đã sao được giảm sanh, cái người mà thương ghét không để lòng đi đâu cũng được, người gì đâu thì ta cũng thương hết. Còn cái người mà thương ghét để lòng đi xuống chết này, tại sao bà thắp ba gì mà xấu không vậy, là có chuyện đấy luôn. Là tại sao bà cha mẹ mình đi đỏ, cái bà thì nó đồ mà con mẹ nó không biết dạy không. Cái bà kia sắp sửa nó nhảy ra, bà kia mới nói dạ ngày 7 tháng 8 là nghe nói là ông để tặng cho tôi hết tội rồi, tôi ra sẽ tại vừa nãy con gái này nó đi vô nó tù. Nó chê cái bà là con non, thật bà kia nó giữ con mẹ nó biết dạy, thành ra mày thêm tội nữa, tại nó dùng cái thân của mày nó đi tù mà nó là mày chứ mà mày giết chúa. Thấy chưa quý vị, hiểu chưa? Nhưng mà cái tự nhiên có cái bà kia đó là đúng lẽ là 3 năm nữa mới hết cái kiếp mà là quỷ đói ở trong đó. À, nhưng mà tự nhiên có cái bà kia bắt đang ăn cơm, bà đang ăn cơm ở dưới, cái bà nói em chị ăn dùng chiếc cơm này tính tám thì họ sẽ đưa cái cục chiên tôi ăn, họ sao vậy? Tại vì tôi biết cái cục chiên này trời nóng mà bà chị biết nấu nó bịch nó hơi nó có mùi, bà ăn có thừa chừng đau bụng. Thôi bây giờ đó mà ăn dùng cái cơm ngon đi, cái cơm này nó bị hơi có mùi, mà chưa có cơm chiên nó có mùi đó. Cái tự nhiên cái bà kia ông sập điện vô vô đấy, sao tự nhiên cái bà này mà bữa nay mà tới giờ ăn thì bả lại mà lần nữa mà năm rồi cứ nói chuyện này thì tự nhiên á là nó lại thấy cái bát cơm đó là lửa không, bữa nay tự nhiên sao bát cơm nó ngon. Cái nhà này là nó tại vì đứa con nó trên đó nó thấy bát cơm thiêu cơm chiên cơm chiên mà nó biết bữa nay nó dùng thân của mẹ, nó biết mẹ nó hồi sống, thành ra nó đưa cái cơm ngon cho cái bà bên kia ăn, tại sợ bà kia ăn đau bụng, thành ra vô cái quả đó một mẹ dưới này lại được ăn một bữa cơm ngon, hiểu chưa quý vị? Cho nên quý vị được mẹ quý vị chứ không phải là quý vị mà đọc đó là một thở nọ thế tôn ăn tụ xá dễ thầm kỳ thủ duyên trung một riêng có đặng luật thân đó là mới dùng thần thân biết cái chuyện nó đọc hoài nó không có hết đâu. Mà quả thật quý vị đi tới đâu làm lợi ích chúng sanh tới đó, đi tới đâu quý vị nghe cái bài kinh này, quý vị đi tới đâu làm lợi lộc chúng sanh tới đó. Bữa nay về tới nhà rồi thì lại chồng con tự nhiên thấy bà thay đổi, thấy không? Tôi bảo đảm ở trong này quý vị tu rồi nè, thấy không? Ở trong này có người là chú mình mình gì đây nè, mình lễ ông nói hồi sáng cái bài khai thị của thầy đó, con thấy con thấm nội tâm sao muốn từ bi đó. Ông nói con sao con từ bi người ngoài với con từ bi được với con vợ với con của con. Giờ hồi xưa thì ông học từ bi với bà thấy không? Lên xuống tức là quan ốp hả, tức là vậy đó. Bữa nay giờ từ bi đi, thấy không? Bây giờ ông đi tôi về đầu tiên á, tôi quán ông ngày mai 5 phút sáng ngủ dậy 5 phút nhớ nha, mở cái bài từ bi quán ra, thấy không? Bởi là ông ngủ dậy là ông ai nấu cà phê cho uống, cần không làm hả? Thì bây giờ bữa nay quậy cà phê kêu mà xả dậy uống trước. Rồi bắt đầu lui củi vô nhà tắm á, lựa đồ của bạn lấy đi giặt. Cái bà thực mình vậy, mà nó ủi hôm nay làm gì sớm những nhà mời cưng uống đi cà phê. Cái bà nữa bà giúp mình đi, nó nói ông này đi tu chứ bị tẩu quả thì ma. Rồi xuống chút nữa cái nói bài bà tôi lục trong nhà tóc sau mấy cái quần áo của bà tôi thấy là không có đủ, tôi gom lại hết. Hỏi chi vậy? Tôi nói dạ không, mấy cái quần đó mà bà tôi cũng muốn lấy tôi giặt luôn. Trời ơi đúng là thường biêu bán. Giặt xong rồi bắt đầu xuống nấu cơm đồ này kia, nó bà là cưng ơi cưng anh đi làm nha, em ở nhà cưng ăn cái gì dùng. Từ bi quán với bà vợ trước đi là bảo đảm là coi như là ông có công đức với mẹ ông là tôi đi về trong khỏi nặng. Thành ra đối với thầy là chuyện cái tâm thôi, thấy không? Có nhiều người cái gì thấy rõ không, thầy ở thầy sao mà nó làm ơn thầy có rảnh thời gian không, chút nữa thầy về thầy về thôi bản phá tu thì thầy coi dùng nha. Tại vì có mấy cái thầy kia đó là nói là vợ chồng con cây hoài đó là tại vì á cái đò với cái sinh á nó đối nhau có không cái gì bên lửa dưới nước con bận quả vợ con bận thủy thì nó gây tắc tiếp luôn thầy. Bây giờ thầy coi giùm cho con đi. À, thì tôi mới lợi cái tôi nói sao vậy, nó dạ con có một sư quốc danh con như thế này là phải thay cái ra nay phải xài cái ma bồ và phải xài cái ai lên phải không. Rồi như vậy đó thì tôi vợ chồng hết gây phải không. Tôi nói khỏi, bữa nay tôi chỉ vậy này phải không, tôi chỉ thế này nè phải không. Nếu mà chỉ theo mà coi như là sư quốc danh đó là tôi còn hồi với chuyện mày biết, mày biết thay không thôi bây giờ con biết, mày biết thay sinh từ cước đông hơn thầy bây giờ biết, mày biết đổi cái lò từ đông không quét không mày nhà biết. Rồi mày đánh cái này bao nhiêu? Dạ con đánh là 3,000 nhưng mà bây giờ tao chặt 5,000 được không? Gì thằng này tao lấy 2,000 không phải làm ra tay ba bồ đó nó có cãi nữa đó. Thì lúc đó là sư quốc gia thì chỉ như vậy phải không. Còn sư quốc gia nè, nghe sư quốc gia nói nè, chuyển tâm á thì lẽ thay gì á, thay từ cái cao thân thấu cái sinh lên đây phải đổi được ống nước, phải đổi nước nóng, đổi nước lạnh, rồi đổi ống ren, rồi bên em phải bắt lại điện, bắt lại hút, tốn 3,000-4,000 chuyển bà cái tâm nó đi, thương ghét không thể nào khỏi cần thay cao ta thốt đây rồi. Chứ còn cái này diễn ra xong rồi đó, vài bữa trước thầy không ai là sư quốc danh nó lừa gạt, chờ chữ đồ dữ nữa, chữ tắt đếp luôn, thấy không. Cho nên cái gì làm ơn đừng có ngu dại nữa, chỉ cái tâm lẹ, còn là chỉ cao tới thấp, chỉ lò với cái sinh mà đối nhau chỉ nó lâu lắm phải không quý vị, mà phải tốn tiền nữa hiểu chưa quý vị. Bữa nay là tôi giảng Phật Đại Thừa chú quý vị nghe thôi thì chúng ta giảng 2 tiếng rồi nghỉ chút xíu nha, nghỉ chút xíu lên chúng ta tu tiếp, nhà mới có 3 thời phải không, từ đây tới khoảng tháng một, từ đây tới tối còn 3 thời nữa ráng nhau không, nhưng mà tôi sẽ kể cho không biết 1 thời mấy đứa học đức nó nghĩ trong đầu đi chào bữa nay sư phụ giải thảo quá thương ghét không để lòng cần phải đến căn gì đến chuông và đến mỏ giờ bữa nó lên xuất điện nó nằm dài nó ngủ hết. Rồi chúng ta hồi hướng quý thế mùa du lan năm nay thầy giảng kinh đại thừa nghe nó mở chiêu lệ không mở không, như vậy nó là du lan báo hiếu. Còn cái chuyện cái bà cũng đi thánh đề nghe quà chát quá rồi chùa nào cũng chát cái báo cáo như vậy. Không, bữa nay giảng cái này rõ ràng, đi tới đâu được làm phiền tới đó phải không. Cái bà kia đi xuống dưới tự nhiên là không nấu ăn được khổ ăn này biết chê cái bà này nấu dở phải không, dưới kia bà mẹ chuẩn bị mà có ăn tự nhiên nó mất mẹ thì nói sao lại con mày trên này nó dùng khăn mày nó tu rồi nó chê nó nấu ăn dưới hiểu chưa. Thì chúng ta tu làm sao đi tới đâu người ta đem quan hỷ cho người ta tới đó thì quý vị cha mẹ quý vị được siêu, mà đi tới đâu quý vị gây thù gây quán gây quan gia cái chủ cha mẹ bị đỏ vậy thôi. Ta hở là ta kêu cha mẹ ta chửi có không cái gì mà con dâu mà đi tu về mà bất cứ mày đàn chồng mà nó kêu kéo mẹ là chửi mà cha mẹ mình là quỷ thần chứ có chi cả không có gì có chửi mình không nghe nhưng mà sao cha mẹ mình nghe hết rồi à. Cho nên nhớ trước tôi dạy đi tu là phải làm sao mỗi một ngày thay đổi làm sao thương ghét đừng để nằm thì nằm duỗi hai chân vẫn là tu. Còn nếu mà thương ghét chấp nhất còn để lòng thì người nó phải tu thật là nhiều vậy thôi nha nha. Rồi chúng ta hồi hướng tôi hy vọng rằng cái bài pháp này sẽ đem lợi lạc cho tất cả cha mẹ của quý vị và tôi hứa tới chút nữa chiều nay để đọc cái chương trình cái chiều nay thì tôi nghĩ tôi sẽ có một cái thời sám hối gương mẫu, chiều nay tôi sẽ lại sám hối để mà cái băng đó sẽ tiếp tục tôi sướng, tôi sướng cách thế nào mà sám hối mà sắp hối để mà dành cho phút lâm chung của quý vị cũng sẽ được một cái khác đó nữa. Tức là quý vị phải nắm cái technique, nãy là quý vị nắm được cái technique khai thị 45 phút rồi cái đó là sử dụng đầu tiên vô chúng ta tụng lăng nghiêm đầu tiên để giải trừ 5 cái giới đầu tiên, sau đó chúng ta mở cái bài khai thị của thầy kế đó chúng ta là 2 tiếng là 1 tiếng lăng nghiêm 1 tiếng 45 phút khai thị này, rồi sau đó chúng ta đi một quyển về tạng kế đó chúng ta dần qua để vô khai thị tiếp, sau đó đi qua biển Trung để qua khai thị tiếp đi vô biển Hạ, cuối cùng tụng cái A Di Đà, cuối cùng niệm Phật 1 tiếng đồng hồ rồi bắt đầu thử thời trước là đủ cái thời gian nó đủ 8 tiếng rồi không chán nản nữa và cái tâm hộ niệm rất là khỏe không có bị kẹt vào, còn ngồi một chỗ mà A Di Đà Phật, A Di Đà Phật riết nó không có quý vị tu mà quý vị khởi là cái chán nản thì cái người chết họ họ đọc được tư tưởng họ cũng chán nản theo, còn quý vị khai thị quý vị vừa nghe, quý vị vừa mở tâm thì cái người nằm đó, cha là mẹ quý vị cũng được mở tâm theo. Hiểu chưa quý vị? Thôi chúng ta hồi hướng chút nữa trở lên là chương trình sắp hối cho hương linh, sắp hối cho người sắp được đặng sanh, và sắp hối cho người đang nằm trên cái giờ phút mà cần thử nghiệm. Chúng ta thầy sẽ thực hiện một cái đoạn sắp hối như vậy để cho quý vị có một cái tài liệu, và sau này chuyển ở đây sẽ cung cấp cho quý vị tất cả những cái đó, để khi mà có cha mẹ đủ, quý vị không gặp được những thiền hữu tri thức để mà hồi niệm, quý vị có thể tự làm. Vì tôi bảo đảm quý vị lo cho cha mẹ quý vị bằng 10 cái sư quốc dân lo cho quý vị. Tại vì các sư lợi tụng họ đâu có tình cảm, họ đâu có thương, họ đâu có thương cha thương mẹ, cho nên họ tụng, họ dựa vào tụng để mà đã nợ quý thần, tụng để nhân vào phong bì dày hay mỏng, thì làm sao cha mẹ quý vị được về với Phật. Hiểu chưa quý vị? Chứ những đứa con mà tu hành đó, cho người mẹ bằng chứng này, gia đình của Triển, gia đình Trường, gia đình của Triết, gia đình của Trung này, và của Lương Thị Mỏ, phải không? Bà có thổi tướng ở bụng này, bà sẽ bắt con cháu cạo đầu đi tu hết, rồi tụi cái niệm Phật nó sám hối, rồi tự nhiên bà đốt ra bà có sáng lợi rất là nhiều. Cho nên đối với thầy, đứa con hộ niệm tác dụng bằng cấp là hơn là mấy ông thầy được đạo tạo trời là phụng. Hiểu chưa quý vị? Rồi chúng ta phải hướng nguyện đem công đức này hướng về Phật tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Chủ đề của những cái bài pháp này dẫn để là pháp thoại tại chùa Bồ Đề đại lễ Vu Lan 2016.